Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 10, câu 17 đến câu 27. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy lại thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: Ngươi chỉ thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn quanh và bảo các môn đệ rằng: Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó, nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Chúa Giêsu trả lời rằng: Thầy bảo thật các con, chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng đồng vì Thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, ruộng nương, cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ nên trước nhất. Quý vị và các bạn thân mến, từ nhân lành được nhắc đến trong bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của Kinh Thánh, được hiểu là sự thiện hảo, sự hoàn hảo, là điều được gán cho một mình Thiên Chúa. Khởi đầu bài tin mừng là câu phát biểu của chàng thanh niên: Lạy Thầy nhân lành. Từ nhân lành ám chỉ một người tốt, một người hoàn hảo, và chỉ Thiên Chúa mới là đấng hoàn hảo. Có thể trong thâm tâm mình, chàng thanh niên này cho rằng mình là người nhân lành chăng? Vì như anh nói, những điều lề luật dạy, anh đã giữ từ tấm bé. Tuy nhiên nhìn từ bối cảnh của con người, không có gì trong trần gian này là hoàn hảo. Con người ta, dù tốt lành đến mấy, cũng vẫn có những bất toàn. Đó cũng là lý do Đức Giêsu đã chỉnh lại lời nói của anh ta. Ngài dành ý tưởng nhân lành về cho một mình Thiên Chúa. Sao ngươi lại gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Tuy nhiên, trước thái độ ao ước, khát khao nên hoàn thiện của anh, Đức Giêsu đã trìu mến nhìn anh và cho anh thấy giữ chừng đó khoản luật vẫn chưa đủ, vì thực tế nguyên lề luật không cứu được con người. Khi Đức Giêsu nhắc cho chàng thanh niên về các điều răn, thực ra đó mới chỉ là một phần, dù là phần nhiều hơn của thập giới. Truyền thống Kinh Thánh ghi lại, thập giới được truyền cho ông Mô-xê trên hai phiến đá. Các nhà chú giải Kinh Thánh cho rằng ba điều răn đầu được viết trên một phiến đá và bảy điều sau được viết trên phiến đá thứ hai. Cũng là một sự dễ hiểu, vì ba điều đầu có đối tượng và tương quan trực tiếp đến Thiên Chúa, còn bảy điều sau hướng đến người đồng loại. Như vậy, khi Đức Giê-xu nhắc cho chàng thanh niên về thập điều, người chỉ gợi lại về phần thứ hai, nhưng không vì thế mà được hiểu là người bỏ qua những điều trong phần thứ nhất. Đó là lý do Đức Giê-xu đã nói với anh ta rằng, anh còn thiếu một điều, hay một phần. Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng hôm nay, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Thật mỉa mai. Làm sao lại có thể như vậy? Đó là điều làm các môn đệ sửng sốt. Vậy ai có thể được cứu? Vì làm sao con lạc đà, dẫu nhỏ bé đến mấy, cũng không thể chui qua lỗ của một cây kim? Đã có nhiều người tìm cách lý giải câu nói của Đức Giê-xu, chẳng hạn, có người cho rằng từ lạc đà và từ sợi dây trong tiếng Do Thái tương đối giống nhau, vì vậy kết luận rằng Đức Giê-xu muốn nói sợi dây thừng chui qua lỗ kim. Hoặc cũng có người chú giải rằng lỗ kim là tên của một cổng thành khá hẹp ở Jerusalem, nghĩa là con lạc đà to với cái bướu trên lưng thật khó mà chui qua cái cổng hẹp ấy. Tuy nhiên tất cả những lối giải thích này đều không có cơ sở vững vàng. Trong truyền thống của các thầy thông luật Do Thái, khi muốn nói một điều khó thực hiện được, họ nói ví von rằng, điều này khó như con voi chui qua lỗ kim, hay khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Có lẽ Đức Giê-xu đã biết đến truyền thống này, nên Ngài đã dùng cách nói ví von ấy. Chẳng hạn Đức Giê-xu đã từng trách nhóm Pha-ri-sêu là các ngươi gạn lọc từng con muỗi nhưng lại nuốt chửng cả con lạc đà. Vậy câu nói của Đức Giê-xu, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa, hẳn phải được hiểu là như thế và có dụng ý ngụ ngôn của nó. Vậy, chúng ta thử đặt ra, làm sao có thể cho con lạc đà chui qua được lỗ kim? Ngày xưa, điều đó quá khó. Nhưng với điều kiện khoa học kỹ thuật như ngày nay, điều đó không có gì khó. Cách đơn giản mà ngày nay nhiều bạn trẻ, nhiều em thiếu nhi có thể đưa ra câu trả lời một cách nhanh chóng. Đó là một cây kim thật to. Như thế, cái lỗ của nó cũng sẽ thật to, và như vậy, con lạc đà có thể chui qua lỗ kim một cách dễ dàng. Câu trả lời trên ám chỉ và gợi lên cho chúng ta điều gì? Chúng ta cần trở lại với câu nói của Đức Giê-xu, người giàu và nước Thiên Chúa khó như con lạc đà chui qua lỗ kim. Vậy nếu chúng ta so sánh tiền bạc của người giàu có với con lạc đà, và lối sống cách thức người đó sử dụng tiền của với cái lỗ kim, chúng ta sẽ dễ dàng hình dung ra câu chuyện. Nói cách khác, nếu người giàu có lợi tức thu vào như con lạc đà, mà chỉ để lòng quảng đại của mình nhỏ như cái lỗ kim, thì quả thật, đó là điều phi lý như việc người đó vào được nước Thiên Chúa. Còn nếu người đó làm cho lòng mình quảng đại, làm cho lòng mình lớn như một cái lỗ kim to, thì chắc chắn cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc vào nước Thiên Chúa không còn là điều quá khó khăn nữa. Chúng ta nhớ lại câu chuyện ông Sa-kêu, một người giàu có, khi đón Đức Giê-xu vào nhà, ông đã tuyên bố, nếu tôi đã làm thiệt hại của ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Và Đức Giê-xu đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến trong nhà này. Cách thức mà Sa-kêu hành động chẳng giống như việc làm một cái kim có cái lỗ thật to đó sao? Lý do khiến Đức Giê-xu tuyên bố người giàu có khó vào nước Thiên Chúa là vì những người này cho rằng nhờ của cải vật chất ấy họ chắc chắn được cứu độ, được nước trời. Sự thật mà Đức Giê-xu đem đến là nước trời hay ơn cứu độ vượt quá khả năng tự nhiên của con người, mà hoàn toàn phụ thuộc vào lòng nhân lành của Thiên Chúa, đấng ban hạnh phúc cho con người như một quà tặng, như một ân huệ. Amen.